Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, thể theo yêu cầu thì chiều hôm nay tại giảng đường Ấn Quang, một lần nữa chúng tôi sẽ dành cho các thắc mắc liên hệ đến hiện tượng ngoại cảm và thế giới cõi âm nói chung. Hai tuần trước chúng tôi đã có dịp và chia sẻ một số vấn nạn liên hệ đến vấn đề này, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi và nhiều thắc mắc. Do đó xin quý vị tiếp tục nêu những câu hỏi để chúng tôi có cơ hội chia sẻ các vấn nạn mà quý vị chưa có thể tìm kiếm ở nơi nào, hoặc là chưa có dịp trình bày để được sự giải đáp của những vị pháp sư khác. Và bây giờ xin quý Phật tử hãy tuần tự nêu những câu hỏi. Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến tính cách mà xã hội học và hiện tượng lượng của ngoại cảm diễn ra tại Việt Nam so với bối cảnh của thế giới trong thời cận hiện đại. Thống kê các nhà ngoại cảm có mặt trên thế giới hiện nay đó, thì Việt Nam là quốc gia đứng số 1, có trên dưới 100 nhà ngoại cảm được Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng của Con người phối hợp với 10 bộ và ban ngành của chính phủ nghiên cứu trong vòng 20 năm qua và đã chính thức thừa nhận năng lực ngoại cảm của họ. Ngoài con số trên dưới 100, còn có rất nhiều nhà ngoại cảm khác với năng lực ngoại cảm bằng khoảng chừng nửa hoặc là 40% của các nhà ngoại cảm chính thức. Nếu tính luôn các nhà ngoại cảm có năng lực yếu hơn thì số lượng không chỉ là 100 mà có thể là vài trăm người. Câu hỏi vừa đặt ra là tại sao Việt Nam lại có nhiều nhà ngoại cảm nhất? Các nghiên cứu về xã hội học liên hệ đến ngoại cảm trước năm 75 tại Việt Nam và sau năm 75 tại Việt Nam cho thấy các nhà ngoại cảm Việt Nam xuất hiện sau khi đất nước được hoàn toàn độc lập. Nhà ngoại cảm được hiểu nôm na là nhà thông phiên dịch giữa cõi âm và người thân ở trên cõi dương. Vai trò thông phiên dịch của họ khác với cô đồng và cậu ấm. Ở đây không hề có các hiện tượng lên đồng cốt. Nhà ngoại cảm vẫn nói ngôn ngữ bình thường, không bị thay đổi giọng, không bị biến thái về tính tình, mà họ có thể lắng nghe được một cách thẩm thấu các ngôn ngữ, sự truyền thông, nhắn tin, yêu cầu của thế giới cõi âm dành cho những người thân đang còn sống của họ. Rồi nhà ngoại cảm lặp lại bằng ngôn ngữ của chính mình, mà trong khi đó các thân nhân chính là những người nhân chứng chính xác nhất, bởi vì cuộc đối thoại diễn ra giữa họ và thế giới của cõi âm hoàn toàn mang tính cách đặc tả, và chỉ có những người thân trong gia đình mới biết được hết tất cả mọi tình tiết về cha mẹ, vợ chồng, con cái, bệnh tật, tuổi thọ, chết yểu, bối cảnh của cái chết, cái ảnh hưởng hậu quả của cái chết đó như thế nào. Và những người thân nhân còn sống đều xác quyết 100% rằng họ đang đàm thoại với người thân quá cố của mình. Thật là khó trả lời cho câu hỏi tại sao Việt Nam lại có nhiều nhà hoài cảm nhất. Chúng tôi chỉ xin nêu ra hai ý tưởng nhỏ để chúng ta cùng suy nghĩ. Đất nước Việt Nam là một quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản. Thành phần lãnh đạo của quốc gia dưới ánh sáng của triết học Marx Lenin đều cho rằng chết là hết, hoàn toàn không có sự sống sau khi cái chết được kết thúc. Hiện tượng các nhà ngoại cảm xuất hiện trong nước Việt Nam cộng sản không tin có đời sau trở nên rầm rộ là một điều chúng ta đáng quan tâm. Nếu để ý và phân tích về xuất xứ cũng như là họ tộc của các nhà ngoại cảm được Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người thừa nhận, phần lớn các nhà ngoại cảm này đều là con cháu của các đảng viên cao cấp hoặc là đang làm ở các vai trò khác nhau của chính phủ. Nó như là một sự biểu hiện, một minh chứng rằng thế giới cõi âm được kinh điển nhà Phật mô tả là ngạ quỷ, là một trong năm loại hình sự sống sau khi con người qua đời để tìm kiếm một cảnh giới tái sanh. Và nơi đó đó, họ hàng nghiệp giữa cha mẹ và con cái nó phải có một cái tương thích ở một mức độ nhất định nào đó. Tại sao các nhà ngoại cảm không là những người dân bình thường? Vì nếu là như thế đó thì họ với những thông tin thông điệp của họ khó được chính phủ này, quốc gia này, con người này chấp nhận. Cho nên các nhà ngoại cảm sau một biến cố nhất sanh thập tử có thể như là bị chó dại cắn, đập đầu xuống tường, bị điện giật hoặc là những cái chấn động mạnh ảnh hưởng đến lớp vỏ não, làm cho các năng lượng nằm ở trong các neuron thần kinh từ nhiều kiếp năm vừa qua bị đóng bít, bây giờ được mở to hết tất cả mọi thứ. Và do đó họ có khả năng nhìn thẩm thấu, nghe thẩm thấu những âm thanh sắc tướng mà con mắt bình thường của chúng ta không thể nào cảm nhận được. Thống kê xã hội học cho thấy xuất thân của những nhà ngoại cảm gắn liền với chủ nghĩa như là một trong những sự cứu vãn để giúp cho chủ nghĩa Việt Nam có một cái nhìn chính xác hơn về đời sống sau cái chết. Định luật bảo toàn năng lượng xác quyết của chúng ta rằng là vật chất không tự nó sanh ra và do đó không tự nó mất đi một cách vĩnh viễn. Nó chuyển từ dạng này sang dạng khác vì năng lượng nó được bảo toàn. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh của Phật giáo, bản kinh được gọi là Tinh Hoa Tuệ Giác, lại công bố với chúng ta một câu rất là giản đơn: nhất thiết pháp bất sanh bất diệt. Thì pháp ở đây là mọi sự vật hiện tượng, trong đó là con người, động vật, sơn hà, đại điện, sự vật, hiện tượng, những cái chúng ta có thể cảm nhận được hoặc là không cảm nhận được bằng tri giác, đều không tự nó sanh ra, bất diệt là không bao giờ mất đi. Hai tuyên bố này là hoàn toàn phù hợp với nhau về nguyên lý và bản chất. Nhưng tuyên ngôn ở trong kinh Bát Nhã lại sâu sắc và đa dạng hơn là chư pháp, chứ đây không nói chỉ có vật chất mà nó bao gồm luôn cái thế giới của tâm thức. Thế giới tâm thức đó gồm có bốn nhóm tổ hợp cảm giác, tổ hợp tri giác, tổ hợp tâm tư, tổ hợp nhận thức, thường được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn cho Phật giáo là thọ, tưởng, hành và thức. Tất cả các hạt giống thấy, nghe, ngửi, biết của thế giới tâm thức như vừa nêu không bao giờ mất hẳn, mà theo đuổi con người, tạo ra thói quen, quán tính của thói quen của người đó. Chính vì thế mà khi con người mới được sinh ra, trong quá trình khai hoa nở nhụy của người mẹ đó, cái cá tính của bé trai, bé gái đó đã được định hình, và cá tính đó được bộc lộ khá rõ ràng trong cái lễ thôi nôi, với sự trưng bày rất nhiều các loại vật dụng khác nhau. Mỗi một dụng cụ vật dụng tượng trưng cho một ngành nghề. Chúng ta thấy hiếm khi có một bé nào chọn trung lập với một bé nào, mà sự lựa chọn đó là hoàn toàn khác. Các nguồn năng lượng của thấy, nghe, ngửi, biết và năm tổ hợp giác quan như vừa nêu tiếp tục theo đuổi con người, làm cho con người có một quán tính cảm thấy rằng là những thứ mà họ chọn đó, nó có mối quan hệ rất là gần gũi và thân thiết với họ, làm cho họ không thể nào có sở thích để chọn những cái mà họ chưa từng có những kỷ niệm ấn tượng khó phai. Do đó các nhà ngoại cảm xuất hiện nhiều ở trong nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một biểu hiện minh chứng hùng hồn về bản chất các lời tuyên ngôn của Phật giáo rằng là sau khi chết đó, con người không mất hẳn và tiếp tục truyền thống tái sanh. Kinh điển nhà Phật sách với chúng ta rất rõ rằng là mỗi một kiếp sống đó được tượng trưng như là một dấu chấm ở trên một đường thẳng rất dài. Kết nối hàng loạt các dấu chấm đó, chúng ta có một đường thẳng. Tiến trình của sanh và tử ở trong thế giới luân hồi của con người và các loài động vật cũng như thế. Sau khi chết, chúng ta cho rằng là mất hẳn, cho nên mình thường nói là người thân của tôi mất, rồi mình khóc, buồn, đau, thương, nhớ, sầu, bi, khổ, u đảo. Nhưng trên thực tế thì người thân của mình chưa từng bao giờ mất, mà chỉ chuyển đổi từ một cảnh giới sự sống A sang một cảnh giới sự sống B. Chính vì thế mà trong kinh điển nhà Phật thường dùng bằng những khái niệm là từ trần, tức là từ giả cõi đời này để tiếp tục một cái cõi đời khác, chứ không mất. Mất có nghĩa là từ một cái vật A, mất hoàn toàn không còn vật A đó nữa, và đó bị biến đi, chúng ta thấy không tìm ra được gốc gác hay là sự trở về của nó thì mới được gọi là mất. Tức là từ một cái có trở thành không được gọi là mất. Cho nên cái chết đó, thì không thể là một cái mất, mà là một sự chuyển đổi tiến trình sanh tử diễn ra. Ý tưởng thứ hai, các nhà ngoại cảm xuất hiện nhiều ở Việt Nam là bởi vì Việt Nam là một quốc gia với lịch sử của nhiều cuộc chiến. Chúng ta có ít nhất là 1.000 năm chiến tranh với giặc bành trướng Trung Quốc ngày xưa, 100 năm với thực dân Pháp, 30 năm với Mỹ, và suốt 30 năm đó nội chiến từng ngày từng giờ, máu đã đổ, thịt đã rơi, chiến trường đã khát máu, khát khói súng và khát cái chết. Sự tàn sát giữa hai đối tượng xuất thân từ hai ý thức hệ chính trị khác nhau, một bên đó đi xâm lăng, một bên đó nằm xuống cho quê hương thì xả tắc với lòng yêu nước không nguôi, đã trở thành sự hận thù và kẻ thù với nhau trên cõi dương cũng như là dưới cõi âm. Nếu cái quan quốc đó không được tháo mở thì cái ân oán giang hồ trong sanh tử qua các cuộc chiến đó, nó sẽ bị biến dạng dưới nhiều hình thức khác nhau, và trải qua các giai đoạn lịch sử thì những người đó bằng hình thức này hay là dưới hình thức khác lại tiếp tục trở thành những người kẻ thù của nhau trong các chuyến tuyến. Và do đó nơi nào mà các cuộc chiến đó, nó diễn ra một cách khốc liệt, cái ân oán giang hồ chưa được tháo mở, cái gút hận thù nó vẫn còn đeo núi dòng cảm xúc của những người tham gia trực tiếp và gián tiếp cuộc chiến, thì nơi đó sẽ có rất nhiều nhà ngoại cảm xuất hiện. Trên thế giới này có nhiều quốc gia rơi vào tình trạng tương tự, chẳng hạn như Ấn Độ, Pakistan giành mảnh đất Kashmir, Israel và Palestine, dành mảnh đất thánh Nam Hàn và Bắc Hàn, Đông Đức và Tây Đức, hoặc là các cuộc chiến thế giới thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, biết bao nhiêu mạng sống đã nằm xuống, triệu triệu sinh linh đã qua đời. Nhưng nếu như cái hận thù ăn quán giang hồ đó nó được tháo mở bằng những hình thức tích cực thì các cuộc chiến đó không có cơ hội tái diễn trong tương lai tại ngay cái mảnh đất mà cuộc chiến đó đã từng có mặt. Ở Việt Nam đó, chúng ta là một lịch sử của các cuộc chiến. Cái ăn quán giang hồ do sự khác nhau của ba miền Nam, Trung và Bắc đã được thực dân Pháp tận dụng một cách triệt để, đã làm cho các cá tính này trở thành những sự dị biệt rất là lớn. Từ đó nó dẫn đến một tình trạng đó là hận thù đó khó có thể nguôi ngoai được. Và trong những quốc gia như vậy thì hiện tượng ngoại cảm sẽ nổ răng rộ, vì nó là một cái dấu hiệu để minh chứng rằng là có rất nhiều chiến sĩ, dầu là nghĩa sĩ ở quốc gia mà cuộc chiến đó là do tình yêu quê hương dân tộc đã nằm xuống, hoặc là những kẻ đi xâm lăng đã nằm xuống. Cho nên họ phải xuất hiện để truyền những thông điệp, nói lên những cái tâm tư nguyện vọng, để cho thấy rằng là thế giới cõi âm, những người chưa được siêu sanh thoát hóa đang cần đến tình thương, đang cần đến tâm linh, đang cần đến sự trợ niệm của những người đang còn sống. Mà thế giới tâm linh đó không gì khác hơn chính là thế giới của Phật giáo. Cho nên theo hai lý do mà chúng tôi vừa nêu, chúng tôi nghĩ rằng là Việt Nam có nhiều nhà ngoại cảm là bởi vì nó có những thông điệp để làm những công việc minh chứng cho tiến trình tái sanh trong thế giới luân hồi. Và thứ hai, nó như là cái hậu quả tất yếu của ăn quán giang hồ chưa được kết liễu thông qua các cuộc chiến. Xin nêu câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cái bậc thầy đã nêu qua một rõ là cái quan niệm Phật giáo của chúng ta đối với cái vấn đề ngoại cảm như thế nào.
Trong kinh điển của Phật giáo, từ kinh Tạng Pali cho đến kinh Tạng Đại Thừa, đều có đề cập đến các loại năng lực của giác quan, được gọi nôm na là thần thông. Người có năng lực thần thông thì không sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý bình thường của mình do cha mẹ sinh ra để cảm nhận thế giới bên ngoài. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của họ đó vẫn còn ý nguyên, nhưng cái năng lực trực quan sinh động có được cái giá trị của cái nhìn thẩm thấu, cái nghe thẩm thấu đó, để biết được cái dòng chảy cảm xúc của cõi âm cũng như là người dương đã được diễn ra ở một số người đặc biệt. Như vậy là dựa vào truyền thống của sáu thần thông được nêu ra trong kinh điển Phật giáo, chúng ta có thể xác quyết rằng là nhà Phật hoàn toàn thống nhất quan điểm rằng ngoại cảm không phải là một hiện tượng mê tín dị đoan, mà nó là một hiện tượng hiện thực khách quan. Nó có một sự truyền thông đặc biệt giữa ba đối tượng. Thứ nhất là thế giới của cõi âm, ở đây là các vong linh. Thứ hai là thế giới dương thế, ở đây là người thân quyến thuộc của người đã mất. Và thứ ba đó là người làm công tác trung gian, như là một dịp cầu để sự truyền thông giữa cõi âm và cõi dương được diễn ra, được gọi là nhà ngoại cảm. Bản chất của sự truyền thông ngoại cảm này đó là một hiện tượng có thật, và rất nhiều nhân chứng đã có mặt ở trong các cuộc đàm thoại thông qua sự quay phim, chụp ảnh, thâu âm, ghi chép lại. Tất cả các giới chức từ 10 bộ ban ngành do chính phủ chỉ đạo và tham gia trực tiếp đó, đều đã phải thừa nhận rằng là hiện tượng đó là một hiện tượng có thật. Chúng tôi xin nêu ra ba năng lực thần thông đặc biệt, nó gắn liền với năng lực ngoại cảm. Năng lực thứ nhất là thiên nhãn thông, được kinh điển mô tả là một năng lực trực quan có thể nhìn thẩm thấu thế giới vật lý và không hề bị bất kỳ một trở ngại nào do sự cản trở của thế giới vật lý gây ra. Người có được thiên nhãn thông nó có thể nhìn xuyên vách, xuyên núi, xuyên lòng đất, xuyên biển cả, xuyên thế giới. Và do đó họ có thể cảm nhận được thế giới sắc tướng của các chủng loại tái sanh khác nhau, ví dụ như của con người, của các loài động vật, của các hương linh, của các chư thiên và của các vị thần Atula một cách rất là rõ ràng và chính xác. Dầu chúng ta có bịt mắt họ lại, họ vẫn có năng lực nhìn đó. Và ngày nay đó, cái ngành khoa học ngoại cảm gọi cái năng lực thiên nhãn thông đó bằng cái từ là con mắt thứ ba. Thì con mắt thứ ba đó được họ sánh ví là cái điểm trung tâm giữa hai cái chân mày, mà trong kinh Phật thường gọi đó là tướng bạch hào. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, tức là một làn hào quang tỏ ra từ giữa chân mày, soi thấu cả thế giới tu di. Nên năng lực của con mắt thứ ba đó có thể nhìn thấy hết tất cả mọi thứ. Loại thần thông thứ hai là thiên nhĩ thông, tức là khả năng nghe thẩm thấu, nghe được tất cả mọi ngôn ngữ, từ phương ngữ cho đến quốc ngữ của mọi quốc gia, dân tộc. Tới hàng trăm ngàn ngôn ngữ khác nhau họ đều lý giải, hiểu được như chính là cái người sinh ra và lớn lên trong ngôn ngữ đó. Ngoài ra, nhà thiên nhĩ thông còn có khả năng nghe được các âm ba với âm vực cao, thấp, trung bình của các loại động vật, của các hương linh, của thế giới chủng loại sự sống khác nhau, mà không hề bị tâm thần hay là bị khổ đau do quá nhiều cái âm thanh vang vọng hàng ngày, hàng đêm, hàng giây, hàng phút bên tai của mình. Năng lực thứ ba là tha tâm thông, tức là hiểu biết rõ được sự vận hành cảm xúc, tâm lý, nhận thức và hành động thầm kín của những người đang đối diện hoặc là của bất kỳ một người nào. Mỗi khi họ có sự tập trung và hướng về đối tượng đó thì dòng chảy cảm xúc và hành động của người khác đó, được các nhà tha tâm thông này thấy giống như là bức tranh, hay là thấy thông qua một bộ phim trên VCD, video, hay là trên những hình thức được tu khắc trạm trổ một cách rất là chuẩn xác và không hề có sai và trật. Ba năng lực đặc biệt này ở những vị xuất gia nó là kết quả của một tiến trình tu tập cộng với cái cấu trúc sinh học đặc biệt của người đó trước khi đi tu. Thì khi một nhà hành giả đạt được sáu thần thông, tức là ba năng lực nhìn thẩm thấu, nghe thẩm thấu, thấy được tâm trạng, cảm xúc, hành động của con người, thì ba năng lực còn lại đó là thấy rõ được cái nhân quả sanh tử quá khứ của bản thân, của tha nhân, rồi có được năng lực động thổ, bay trên không gian, lặn xuống lòng nước, hoặc là cái cuối cùng quan trọng nhất trong Phật giáo là lậu tạng thông, tức là năng lực thấy rất rõ các phiền não, nghiệp chướng, nỗi khổ, niềm đau trong bản thân mình đã được rơi rụng một cách trọn vẹn. Thì các hành giả đạt được sau một tiến trình tu tập chứng đắc thì cái năng lực ngoại cảm được gọi bằng thuật ngữ thần thông sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị mất đi. Và các nhà thần thông của Phật giáo đó được Đức Phật khuyến tấn là không nên lạm dụng năng lực này, và ai lạm dụng năng lực đó sẽ bị phạt bằng những khung hình phạt ở trong đời sống cộng đồng tăng lữ. Bởi vì sở dĩ như thế là Đức Phật không muốn tạo ra một cái tiến trình mà quần chúng Phật tử nó có thể có tâm lý là thần tượng quá một nhân vật. Nhân vật đó được gọi là nhân vật thần thông. Khi thần tượng quá một nhân vật thì bỗng dưng họ sẽ có một cái nhìn bình thường với tất cả các nhân vật còn lại, và điều đó nó dẫn ra một tiến trình bất hòa hợp tăng. Chính vì thế mà các vị tâm linh Phật giáo sau khi chứng đắc các thần thông, trong đó có năng lực ngoại cảm, đều là những người rất là ẩn cư, không hề thi thố năng lực đặc biệt của mình. Chỉ trong những cái tình huống mà việc sử dụng đó mang lợi lạc cho nhiều người thì các ngài mới vận dụng, rồi sau đó hướng dẫn quần chúng về niềm tin nhân quả để họ sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Do vậy mà trong thế giới tâm linh của Phật giáo có rất nhiều nhà ngoại cảm nhưng chúng ta lại không biết đến, vì các ngài khiêm tốn không muốn thi thố năng lực này theo tinh thần Đức Phật đã khuyên ở trong giới luật của những vị xuất gia. Năng lực ngoại cảm của các nhà ngoại cảm không tồn tại mãi với người đó. Nếu nhà ngoại cảm đó có một đời sống hành trì như là những người xuất gia, tức là có năng lực tâm linh, thì nguồn năng lực ngoại cảm kia có thể xài suốt cuộc đời. Còn nếu nhà ngoại cảm đó có một đời sống bình thường và quá dung tục, hoặc là sử dụng năng lực ngoại cảm vào các mục tiêu không chánh đáng, thì nguồn năng lực ngoại cảm này do vì sự tổn phước và kết quả là nó sẽ tan biến với thời gian. Cho nên có nhà ngoại cảm sử dụng được nó 30 năm, có nhà ngoại cảm sử dụng 20 năm, 10 năm, 5 năm, 3 năm, hoặc là chỉ vài tháng mà thôi. Do đó những nhà ngoại cảm không được gọi là nhà tâm linh, vì họ không có năng lực chứng đắc. Họ vẫn là người phàm kẻ tục như chúng ta. Họ vẫn có những nỗi sợ hãi về cái chết, về sự sống. Họ vẫn có những nỗi niềm khổ đau rai rứt bên trong tâm. Họ vẫn có những cái dòng cảm xúc, khi thì mặc cảm, khi âu lo, khi vui, khi buồn lẫn lộn. Họ vẫn có những lòng tham, lòng sân, lòng si như bao nhiêu người khác. Chỉ có điều là trong một biến cố sanh tử đối với họ đó, cái lớp vỏ nào bị chấn động theo một cách thế mà nó khai thông hết tất cả. Dĩ nhiên họ có một cái nhân duyên đặc biệt do cái cấu trúc sinh học của họ, do đó mà năng lực hoạt cảm đã được thể hiện trong họ, để họ làm một sứ mệnh quan trọng là truyền những thông tin cho thế giới của cõi dương. Những người không tin nhân quả, không tin nghiệp báo, không tin sanh tử luân hồi, không tin sự tiếp nối sau cái chết, thì chức năng chính yếu của họ là truyền những thông điệp đó. Đây là quan điểm của Phật giáo về ngoại cảm. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức, đại sư vui lòng nâng đốc để dạy chúng con theo con biết thành kẻ đạo, nói âm có nhiều lỗi khổ kẻ đau, làm cách nào để mở mắt khỏi cảnh giới của đau của khỏi đau mà không ý thức được với thân nhân, chỉ có các nhà ngoài cả tiếp xúc được để lại thì mới biết. Nam mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi vừa nêu đã đề cập đến bản chất cảm xúc và phản ứng của hành động của thế giới cõi âm, tức là các vong hồn. Nỗi khổ niềm đau của những người ở dương thế đó có thể được giải phóng và giải tỏa một cách dễ dàng. Ví dụ như khi nỗi đau trỗi dậy, nếu ta may mắn có được cha và mẹ có hiểu biết, có sự thương yêu, có chăm sóc, thì cái cơn khổ đau đó nó sẽ được chuyển hóa và giúp cho mình trở lại đời sống bình thường. Hoặc là mình có thể giải bài tâm sự cho những người tri kỷ, tri âm. Kết thúc của sự giải bài đó, nó mở mình một hướng đi mới, hướng đi lạc quan và tích cực. Các bế tắc đó nó không còn nữa. Thế giới của cõi âm lại không có được năng lực như thế, vì họ không tồn tại bằng thân thể hình hài như con người, mà họ chỉ tồn tại bằng cái cấu trúc trường sinh học tâm thức. Mỗi một trường sinh học như thế này đó, nó được hội tụ rõ ràng hay mờ ảo, cụ thể hay lờ mờ, là nhờ vào sự tập trung của họ mà các nhà ngoại cảm có thể nắm bắt được, đọc được tâm trạng, cảm xúc, và thông qua đó lý giải đó bằng ngôn ngữ cụ thể của con người. Cho nên nỗi khổ niềm đau của họ nó khó có thể giải bài tâm sự với những người dương thế. Khi họ báo mộng hay là cho người thân ở trong gia đình mình biết rằng họ chưa được siêu sanh, thì đồng lúc đó người thân buồn đau khôn nguôi và nghĩ rằng họ hiện hồn về để làm khổ đau cho mình. Cho nên mỗi khi tiếp xúc với người thân, người thân cảm nhận được thì người thân là bị khổ đau. Chính vì thế mà thế giới cõi âm cảm thấy rất là an toàn khi bộc bạch dòng cảm xúc của mình cho các nhà ngoại cảm. Không phải các hương linh nào cũng có thể truyền đạt được thông tin của mình cho nhà ngoại cảm. Như tôi vừa nói, chỉ có các hương linh nào có cái trường sinh học rất là mạnh, ấn tượng, rõ ràng, định tĩnh, không bị phân tán đó, thì cái nguồn năng lượng trường sinh học này nó mới được rõ ràng, thì nhà ngoại cảm mới đạt được. Và nó còn có sự hỗ trợ tích cực của thời tiết, khí hậu, môi trường, hoàn cảnh, năm tháng ngày giờ. Và cái sức khỏe của nhà sự tập trung của nhà ngoại cảm thì các thông tin, thông điệp đó mới được nhà ngoại cảm tiếp nhận. Do đó có nhiều hương linh khi còn sống tâm họ không định, thì sau khi qua đời cái trường sinh học đó nó được diễn ra theo một cách thức tương tự. Và do đó cái sự truyền thông của họ cho nhà ngoại cảm mà nhà ngoại cảm vẫn không cảm nhận được, cho nên nỗi khổ đau cung cực đã được diễn ra đối với họ, bên cạnh những nỗi đau thương trực mà họ có do núi kéo về sự sống, do không chấp nhận cái chết, do tiếc nuối về tình yêu, do thương cảm về tình thương, hoặc là do chưa buông bỏ được gia tài, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, chức tước, các công trình dự án chưa được kết thúc. Tất cả những tâm lý núi kéo này đã làm cho họ phải sống một cách khổ đau hằng ngày hằng giờ, mà mỗi một sự kéo dài đó nó mang lại những nỗi niềm rai rứt của thế giới cõi âm. Do đó nó là các nhà ngoại cảm đã giúp chúng ta được một thông tin quan trọng rằng là người thân của mình đã được siêu sanh hay chưa. Như chúng tôi vừa giải đáp trong câu hỏi trước đó, bản chất của nhà ngoại cảm chỉ làm được một công việc rất là quan trọng, đó là định dạng được cái hài cốt của người đó đang nằm ở phương vị nào ở dưới lòng đất, ở trên mặt đất này. Chứ họ không thể nào làm được công việc thứ hai là giải tỏa những ức chế cảm xúc, tâm lý, nhận thức và nỗi khổ niềm đau của hương linh, vì bản thân họ cũng có nỗi khổ niềm đau tương tự như bao nhiêu người khác. Do đó nếu có được một sự phối hợp đồng bộ giữa nhà ngoại cảm và các nhà tâm linh Phật giáo đó, thì hương hồn đó sẽ có thể được hỗ trợ một cách đến nơi đến chốn. Sau khi họ truyền thông được những điều họ gửi gắm cho người thân, thì việc còn lại là các nhà tâm linh Phật giáo sẽ tụng kinh, trì chú, niệm Phật, sám hối để hướng dẫn tâm thức và trường sinh học của hương linh quay về thế giới an lành của chư Phật, để họ mạnh dạn giả từ hình hài và sự chấp trước ở dưới thế giới của cõi âm. Nhờ sự hỗ trợ tâm linh đó, thế giới của âm mới được siêu sanh thoát hóa. Rất tiếc là vẫn chưa có những sự phối hợp đồng bộ như thế này. Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã thành lập bộ môn cận tâm lý. Các giáo sư này xuất thân từ chủ nghĩa Mác Lênin và có nhiều vị là thiếu tướng, là thượng tướng, đại tá, v.v. Do vì cái nỗ lực ban đầu của họ là sử dụng năng lực ngoại cảm để tìm kiếm các hài cốt của các nghĩa sĩ, các liệt sĩ, để tôn vinh sự đóng góp của họ cho quê hương và xã tắc, chưa mở rộng đối tượng cho các hương linh, bao gồm là những người chết ở trong động đất, sóng thần, hỏa hoạn, lũ lụt và những cái chết hoạn tử mà kinh dược sư đã nêu ra, còn đặc biệt là những chiến sĩ, binh sĩ của giặc ngoại xâm đến quê hương bờ cõi chúng ta mang khổ đau đến cho dân tộc này. Do vì cái phần ứng dụng của bộ môn cận tâm lý là nằm ở chỗ tìm mộ và hài cốt liệt sĩ, do đó mà chúng ta chưa thấy hết được tất cả những nỗi khổ niềm đau của thế giới cõi âm. Nhà ngoại cảm cũng có những nhân duyên đặc biệt. Có người tiếp xúc với họ hàng họ Lê, có người là có duyên với các hương linh họ Trần, có người có duyên với các hương linh họ Đào, vân vân. Hoặc là có nhiều người có duyên với các hương linh nữ, có người có duyên với các hương linh nam. Thì mỗi nhà ngoại cảm có một cái duyên đặc biệt với các đối tượng hương linh nhất định, và do đó họ chỉ cảm nhận được nỗi khổ niềm đau của các hương linh đó. Do đó cái kiến thức của nhà ngoại cảm về thế giới cõi âm vẫn là như một giọt nước đối với biển cả. Đây là lời tuyên bố của nhà ngoại cảm nổi tiếng bậc nhất hiện nay tại Việt Nam, Phan Thị Bích Hằng. Khi mới bắt đầu có được năng lực ngoại cảm thì cô nghĩ rằng cô đã biết được phân nửa thế giới cõi âm. Sau 18 năm làm việc và phát hiện trên 10.000 lọ cốt và xác chết, thì cô tuyên bố rằng cái kiến thức về cõi âm của cô chỉ là một giọt nước trong biển cả thôi. Bởi vì cái nhân duyên của nhà ngoại cảm đối với thế giới cõi âm là nó theo cái nghiệp tương thích. Do đó để giúp cho các hương hồn sau khi được nhà ngoại cảm truyền thông tin rằng là họ đang còn tồn tại, thì vấn đề còn lại là người thân đang còn sống cần phải tìm kiếm gặp các nhà tâm linh của Phật giáo để nhờ giúp đỡ thông qua các lễ trai đàn hoặc là kỳ siêu. Nếu thân nhân là những người tin theo Thiên Chúa giáo, hoặc là những người cộng sản không tin có đời sau, hoặc là các tôn giáo không cho rằng là có hình thái của hương hồn, cùng phải vượt qua cái rào cản của tôn giáo của mình để tìm kiếm các nhà tâm linh của nhà Phật. Vì hai mươi mấy thế kỷ qua, các nhà tâm linh của Phật giáo đã thường tổ chức các lễ cầu siêu hàng ngày hàng giờ trong các khóa kinh. Các ngôi chùa Bắc Tông đó, cứ một ngày bốn thời đều có cầu siêu hồi hướng công đức cho những người quá cố trong cõi âm. Và cũng theo một cái công thức là nghiệp cảm tương thích. Nếu người làm lễ cầu siêu có một cái trường sinh học tâm linh lớn và tính quyến thuộc rất là đông đảo ở thế giới của cõi âm, thì sự mời gọi của họ sẽ tạo ra một tiến trình là giao cảm rất là đặc biệt, và các hương hồn này sẽ lắng nghe theo sự hướng dẫn tâm thức của nhà tâm linh, và nhờ đó họ mới rũ bỏ được cái sát thân tứ đại này để ra đi sanh về cảnh giới an lành. Mà không đó thì nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục diễn ra. Cho nên sự giúp đỡ quan trọng nhất của những người còn sống đối với thế giới tối âm là làm thế nào để họ nhìn thấy cái thân thể này không phải là của tôi, hình hài này chỉ đóng vai trò chức năng trong vòng mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời, và tính cách chức năng đó đã được kết thúc thông qua một cái chết. Chúng ta phải truyền thông tin đó để mong họ đừng có tiếc nuối. Điều thứ hai đó, về phương diện vô thường, chúng ta phải làm thế nào truyền một thông điệp cho người âm thấy rằng cái năm tháng ngày giờ khai tử đó là một minh chứng về cái chết đã được diễn ra, để họ không tiếc nuối và phải chấp nhận cái chết là một sự thật. Hiểu được vô thường và vô ngã như vậy thì hương linh mới dễ dàng ra đi. Do đó chúng ta, những người thân, phải chuyển hóa những giọt nước mắt thành tình thương của lòng từ bi và tự giác, và thân bằng quyến thuộc từ người lớn cho đến kẻ nhỏ. Nếu là Phật giáo thì còn phải tâm niệm ở trong tâm của mình một cách rõ ràng và dứt khoát với người quá cố rằng: ông bà, cha mẹ, anh em, vợ và chồng, hãy an tâm mà ra đi, chúng con, chúng tôi còn lại đó có thể vẫn duy trì được truyền thống của gia tộc, vẫn sống một cách bình an vô sự, vẫn phát huy được những vốn liếng gia tài mà ông bà, anh em, vợ chồng nó để lại. Bởi vì những người chồng có trách nhiệm, những người cha có thương yêu, những người mẹ có hiểu biết, khi ra đi đó tâm không bao giờ an, cứ canh cánh bên lòng không biết là vợ hay chồng còn lại của mình có tái giá hay không, rồi con cái của mình có trưởng thành hay không, người thân của mình đó có được theo ý muốn mình hay không. Tâm sự và trạng thái không an tâm đó làm cho họ đã khó ra đi được. Và tất cả những người còn sống phải làm sao truyền một thông tin để cho người đó được an tâm thì người đó mới ra đi. Thì để cho nhà tâm linh Phật giáo làm được công việc một cách trọn vẹn đó, thì những người thân phải cho biết cái dòng cảm xúc cá tánh của hương linh của mình trước khi đến nhờ vị thầy hay vị sư cô làm lễ cầu siêu. Thì nhờ những cái thông tin cần thiết này đó, thì nhà tâm linh Phật giáo vận chuyển tâm thức để truyền cái nguồn năng lực, tạo ra một trường sinh học giao cảm với trường sinh học của hương linh. Nhờ đó hương linh mới cảm nhận được và bị thuyết phục hoàn toàn, và cảm thấy rằng là tại sao một nhà sư, một vị sư cô có thể biết được đi ở trong tim của mình, trong cảm xúc của mình rành rõ như thế. Cho nên họ cảm thấy bị thuyết phục, và do đó những hướng dẫn về tâm thức đó, được họ chấp nhận một cách dễ dàng, và nhờ đó họ sẽ được siêu sanh thoát qua. À, xin nêu câu hỏi khác. À, xin cô đọc câu hỏi bằng ISO đó để mọi người cùng nghe. Câu hỏi vừa nêu ra liên hệ đến tính thời gian của tái sanh đối với các chủng loại vừa kết thúc mạng sống ở trên hành tinh. Thời gian dài hay ngắn trong tiến trình tái sanh nó lệ thuộc hoàn toàn vào trạng thái buông xả về phương diện tâm thức đối với hình hài, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Nếu hương linh khi còn sống là một người Phật tử hiểu đạo lý của nhà Phật về vô thường và vô ngã, và xem sống chết là một chuyện rất là bình thường, không gì đáng bận lòng, thì cái chết dầu diễn ra với bất kỳ một cách thế nào, chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp, chết do hoạn tử, thì họ cũng dễ dàng ra đi tái sanh trong tích tắc của thời gian. Trong tình huống đó đó, chúng ta thấy kinh Na Thiên đã đưa ra một ví dụ rất là chuẩn xác. Tỳ kheo Na Thiên đã cầm một nắm đậu và yêu cầu tất cả những người có mặt, nhất là vua Di Lăng Đà, hãy quan sát nắm đậu này. Sau đó ngài đã tung nắm đậu lên, thì lúc đó chúng ta thấy là nắm đậu đó, trong tích tắc rời khỏi lòng bàn tay của con người, nó phải có một cái điểm nào đó để rơi xuống, rơi vào. Cái điểm rơi đó có thể là cái bàn, có thể là mặt đất, có thể là bất cứ một cái gì khác. Và ngài đã kết luận một cách tương tự: trong vũ trụ bao la không bờ không bến, có hàng triệu 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 các hành tinh có sự sống với con người. Và do đó đó, khi hương linh vừa được tắt thở, sẽ có một nơi nào đó trong vũ trụ bao la này có nghiệp cảm tương thích, sẽ làm cha và mẹ của hương linh. Cho nên cái chết đó sẽ diễn ra một cách tích tắc, và tiến trình sai sanh sẽ được thiết lập, để họ có mặt ở trong một bào thai. Dĩ nhiên ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật còn nêu ra để có được một bào thai đó thì phải có ba yếu tố. Hai yếu tố đầu hoàn toàn phù hợp với khoa học, và yếu tố còn lại đó vượt lên trên khoa học. Yếu tố thứ nhất là phải có tinh tra và trứng mẹ. Yếu tố thứ hai là tinh tra và trứng mẹ phải giao phối với nhau trong thời gian mà người nữ có thể thọ thai, vì có những thời điểm trong chu kỳ kinh nguyệt không thể nào tạo ra một mầm sống. Và yếu tố thứ ba đó là hoàn toàn khoa học không biết đến, đó là ở trong vũ trụ bao la này phải có một chúng sanh vừa tắt thở, và nghiệp của người đó có một cái tiến trình đồng cảm tương thức với họ hàng nghiệp của đôi vợ chồng có quan hệ tính dục ở trong những ngày có thể thọ thai. Và lúc đó tâm thức này sẽ rời khỏi cái hình này sát thân, có mặt ở trong một bào thai để hình thành ra một mầm sống mới. Thì như vậy là những người có hiểu biết về nhân quả và không tiếc nuối về hình hài sau khi qua đời dưới bất kỳ cái nguyên nhân của cái chết nào, thì họ sẽ tái sanh một cách tức khắc. Còn những người nào tiếc nuối và tôn trọng thân thể này như là Thượng Đế, thì khi chết đó, họ khó được siêu sanh lắm. Phương Tây ngày nay có rất nhiều loại hình bảo hiểm về thân thể. Những người giàu có nhiều chừng nào thì họ đóng tiền bảo hiểm cao chừng đó. Bảo hiểm cặp mắt, bảo hiểm cái mũi, bảo hiểm cái miệng, bảo hiểm toàn cái gương mặt, bảo hiểm tai, bảo hiểm chân, với những cái khung tiền tệ bảo hiểm khác nhau. Vì vậy đó, theo một cách gián tiếp rằng là họ tôn trọng thân thể vật lý này rất là nhiều. Hoặc là những người có khuynh hướng là trang sức thẩm mỹ cho thân thể, nhất là giới nữ đó, có những cái nhu cầu về thẩm mỹ của thân thể, thì dĩ nhiên là cái dòng cảm xúc quyến luyến về thân thể vật lý này sẽ cao hơn là thế giới của người nam. Và khi chết đó, một cách bất đắc dĩ do một tai nạn nào đó, do thiên tai hay tai nạn do con người gây ra, thì họ thường là không sẵn sàng chấp nhận cái chết. Sự tiếc nuối đó sẽ làm cho tiến trình tái sanh ra một cảnh giới của con người với nghiệp cảm tương thức của nhân quả đó bị trì trệ lại. Có người có thể kéo dài cái tiến trình dưới hình thức cõi âm 50 năm, 500 năm, 5.000 năm, 5 tỷ năm, hay là 5 ngày, 5 giờ, hay là bất cứ một cái thời gian nào, lệ thuộc hoàn toàn vào sự chấp trước hay là buông xả đối với đời sống, đặc biệt là hình hài và dòng cảm xúc này. Cho nên không có gì là lạ khi có một hương linh nào đó đã tồn tại rất lâu mà chưa được siêu sanh thoát hóa, là bởi vì họ chưa chấp nhận cái chết. Trong sáu loại hình của sự sống được gọi là lục phàm mà kinh điển Đại Thừa của Phật giáo đã mô tả, thì thế giới của cõi âm được gọi bằng danh xưng là ngạ quỷ. Đây là một cảnh giới khổ đau. Đức Phật nói là những người bị chấp trước nhiều không buông xả đó, thì khi chết đó, bị rơi vào cái cảnh giới cõi âm này. Cái thời gian tồn tại của họ nó nhiều hơn thời gian của cõi dương rất là nhiều, vì họ không có cấu hình vật lý, họ chỉ có cái trường sinh học tâm thức được tỏ ra từ hình hài và nó gắn liền với cái dòng tâm thức của họ. Họ vẫn có những nhu cầu đi du lịch, họ vẫn có nhu cầu đi chơi để thưởng thức đời sống như là con người, nhưng họ không thưởng thức được một cách trọn vẹn vì họ chỉ thỏa mãn bằng ảo giác hoặc là bằng các khái niệm thôi. Cho nên thế giới đó là thế giới khổ đau, và kinh điển nhà Phật gọi bằng một tính từ là ngạ, tức là đối khác. Đối khác về cảm xúc, đối khác về tình yêu, đối khác về tâm lý, đối khác về nhu cầu thẩm mỹ, đối khác về vật thực, đối khác về sự sống, đối khác về tình thương, tình yêu, tình thân, đối khác về mọi phương diện của cuộc đời. Những gì họ đã từng có đều tạo ra một tiến trình thói quen của đối khác và muốn thỏa mãn được các đối khác đó. Cho đến lúc nào mà những đối khác nó chưa được thỏa mãn thì họ vẫn còn tiếp tục níu kéo cái chết như là một sự sống, và do đó họ vẫn còn tồn tại với cõi âm. Cho nên khi chúng ta được các nhà ngoại cảm cho biết thông qua việc phát hiện hài cốt của người thân chết một cách mất tích trước đây, biết rằng họ chưa được siêu sanh, thì chúng ta phải nhờ đến các nhà tâm linh của Phật giáo như chúng tôi vừa nêu, để làm công việc giải tỏa những cái ngút quan, giải tỏa những bế tắc về cảm xúc, dễ cho sự chấp trước, thì họ mới ra đi được. Bằng không đó, cái tiến trình nhân quả đó thì quản lại cả vài trăm năm, vài chục năm, vài ngàn năm, cho đến lúc nào bỏ được cái trường sinh học tâm thức thì họ mới được siêu sanh. Thì lúc đó đó, nghiệp cảm tương thích về nhân quả trong tái sanh mới bắt đầu trỗi dậy, và lúc đó họ sẽ có một đời sống mới. Nếu nghiệp thì họ phải chịu quả báo xấu, nếu là phước thì họ sẽ hưởng được cái sự sống an lạc. Cho nên cái tiến trình trong cõi âm là một cái khoảng cách về thời gian làm trở ngại tiến trình nhân quả sau khi con người qua đời. Là xin điều câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con được biết có nhiều gia đình không hạnh phúc vì lý do tôn giáo. Có một cậu con trai trưởng, con một trong gia đình, gửi về cô con dâu theo đạo, không thờ cúng, không chịu lễ lại bàn thờ tổ tiên trong ngày rỗ, không thắp nhang, không ăn đồ cúng. Thế là họ chia tay nhau. Như vậy, có phải là lời giáo dục làm con người mất đi gốc rễ cội nguồn hay không? Nếu là người Việt Nam, có nên theo cách dạy như vậy hay không?
Đây là một câu hỏi rất hay, liên hệ đến quan niệm của con người sống đối với thế giới của cõi âm thông qua các nghi thức thờ phượng ở Việt Nam và thế giới của châu Á nói chung. Câu hỏi đặt ra một tình huống là có một đôi vợ chồng, trong đó đó người vợ đó thì tin theo Phật giáo, có các nghi thức thờ tự ông bà tổ tiên và họ tộc của mình. Còn người chồng á, mặc dù không nêu ra ở trong ngữ cảnh của câu hỏi, nhưng chúng ta có thể đoán biết là người tin theo Thiên Chúa giáo hoặc là Tin Lành hay là Do Thái giáo, hoàn toàn không tin có đời sau. Và do đó sự bất đồng lớn về cảnh giới sự sống sau khi chết thì dẫn đến cái bất đồng của hai vợ chồng đang còn sống, và họ đã chia tay với nhau. Ở trong Thiên Chúa giáo vốn ảnh hưởng từ Do Thái giáo, cho rằng là sau khi chết đó, hương linh chỉ có hai cảnh giới tái sanh. Nếu là một con chiên ngoan ngoãn theo đạo, tin vào Chúa và sự cứu rỗi của người, thì sau khi qua đời thì hương linh đó sẽ được tái sanh về thiên đàng để hưởng nhan Đức Chúa một cách vĩnh viễn. Còn là một con chiên ngoài đàn, tức là người không có niềm tin đối với Chúa Giêsu Kitô, người cứu rỗi, thì sau khi qua đời đó thì người đó sẽ bị tái sanh xuống quả ngục đời đời. Chúng ta thấy đây nó có một sự hăm dọa, ai tin đó thì được hưởng phúc, ai không tin đó thì bị trừng phạt. Bản chất của những sự giáo dục hăm dọa đó, nó chỉ có giá trị để khuyến đạo cho người ta sợ hãi mà theo đạo, chứ nó không phát xuất từ một nhận thức sáng suốt như là một lý tưởng rằng là theo một tôn giáo nào đó nó có thể giải quyết những nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình. Con đường truyền bá đạo Thiên Chúa giáo cũng như là Do Thái giáo trong lịch sử cho chúng ta thấy đó, nếu không bằng thanh gươm thì cũng bằng những sự áp lực. Vì vậy đó người ta phải theo đạo một cách là không có tình nguyện. Bản chất của thế giới tái sanh rất là đa dạng và phong phú. Theo Phật giáo nói nó có tứ thánh và lục phàm. Tứ thánh cao nhất là Phật, kế đến là Bồ Tát, Thanh Văn, La Hán. Lục phàm gồm có chư thiên, con người, thần linh Atula, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Đây là một cách nói bao quát nhất cho thấy rằng là 10 cảnh giới tái sanh với 10 chủng loại đó, nó lệ thuộc vào hành vi và nghiệp thức của con người. Nó nằm ở cái tâm tạo ra hành động cụ thể của lời nói, việc làm, sự giao lưu đối tác trong đời sống thực tế. Làm Phật cũng do tâm này, mà làm ngạ quỷ cũng do tâm này. Có một tần số tâm thức cao về phương diện tâm linh do tu tập chuyển hóa năng lượng tính dục, chuyển hóa năng lượng cảm xúc, chuyển hóa các hành vi tiêu cực, cho nên các ngài đã vượt ra khỏi tiến trình của tái sanh, vượt ra ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn lục phàm là những chủng loại đời sống mà nơi đó là sự hưởng thụ về tính dục, hưởng thụ về cảm xúc, hưởng thụ về nhận thức, hưởng thụ về tưởng tượng, hưởng thụ về các phương tiện của hưởng thụ, làm cho họ bị đấm trước và họ bị tái sanh theo nghiệp, khi thì làm người, khi làm chư thiên tức là người ở các hành tinh khác, khi thì làm thần linh, khi thì làm các loài động vật dữ ăn thịt, động vật bò sát, động vật trên cạn, động vật dưới nước, hay là các loài côn trùng bò bay mái cửa, vì thế không nhìn thấy bằng con mắt, hoặc là làm các loài ngạ quỷ. Ở đây chúng ta lưu tâm đến hai chủng loại. Thứ nhất là địa ngục. Địa ngục là cảnh giới sự sống, không phải là chủng loại sự sống, cho nên nó không thể nào được liệt vào lục phàm. Cho nên các bản kinh đầu tiên ở trong kinh Tạng Pali nêu ra chỉ có 5 loại hình sự sống, tức là nhân, thiên, Atula, ngạ quỷ và súc sanh. Về sau này loại hình thứ 6 mới được đưa vào bổ sung, đó là địa ngục. Chúng ta thấy các mô tả trong kinh điển của Đại Thừa đó, nói về cảnh giới địa ngục đó, tức là các hương linh thôi, họ bị khổ đau, bức bách cùng cực. Do đó chữ địa ngục không phải là chủng loại sự sống, mà chỉ là cảnh giới sự sống mà. Nó không thể được gọi là phàm. Phàm là cấp độ tâm thức, khi mà lòng tham, lòng sân, lòng si, sự hưởng thụ tính dục, sự hưởng thụ đấm trước, sự hưởng thụ làm suy thoái đạo đức đó, vẫn còn tiếp tục diễn ra, thì tiến trình tái sanh của người đó rơi vào ba cõi, hoặc là dục giới, hoặc là sắc giới, hoặc là vô sắc giới, thì được gọi là phàm. Còn ai đã vượt ra khỏi cái cảnh giới như vừa nêu, chuyển hóa tâm thức của mình, chuyển hết tất cả thức và tình tưởng trở thành tuệ giác, thì người đó được gọi là một bậc thánh. Cấp độ thánh ở trong kinh Pháp Hoa có ba dạng khác nhau. Cao nhất là Phật, tức là mức độ tuệ giác và tâm linh đạt được 100%. Thứ hai là các vị Bồ Tát, mức độ tuệ giác đạt được từ 60% cho đến 99%. Và mức độ thứ ba là A-la-hán. A-la-hán được gọi bằng hai danh xưng Thanh Văn và Dương Giác. Có nhiều vị A-la-hán đó, con đường chứng đắc của họ là do quán về âm thanh, hay là nghe âm thanh giảng kinh thuyết pháp của Đức Phật trong thời Đức Phật còn tại thế, cho nên họ được gọi là Thanh Văn. Và Dương Giác đó, là họ có duyên tu tập, họ là học quán nhân duyên, học quán về 12 nhân duyên đối với loại hình của con người trải qua 3 chiều kích của thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. Hoặc là họ có duyên với một pháp môn nào đó, do quán tuyến, quán tưởng về nhân, duyên và quả, mà họ chứng đắc được giải thoát, cắt đứt được tiến trình của sanh tử, thì gọi là duyên giác. Còn loại thứ 3 được gọi là độc giác, tức là sanh ra đời không gặp Phật, nhưng sự tu tập theo hướng dẫn của kinh điển để lại, đúng phương pháp và nghệ thuật, thì sự trứng đắc đạo quả giải thoát vẫn được thực hiện một cách dễ dàng. Do đó, dù là duyên giác, thanh văn hay độc giác thì quả chứng tối đa là A-la-hán. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa đưa ra ba loại hình thánh là La-hán, Bồ-Tát và Phật là ba loại hình chuẩn xác nhất. Nếu chúng ta chấp nhận theo mô hình tâm thức và tâm linh cao cấp này thì pháp giới đó của chúng sanh nó chỉ gồm có 8 thôi, tức là tam thánh và ngũ phàm, chứ không phải là tứ thánh lục phàm. Tại vì thanh văn duyên giác là một, quả chứng là tôi là A La Hán, tức là bắt thối chuyển, không còn lưu sụp trong cảnh giới dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì như vậy chúng ta thấy là bản chất của tiến trình sanh tử nó lệ thuộc vào tâm thức và hành vi của con người, không bao giờ mất đi một cách vĩnh viễn. Nó tạo ra một tiến trình tương thích với nhau. Những người theo Thiên Chúa giáo thì không tin như thế này, cho nên sau khi chết đó, họ không thờ ông bà tổ tiên người quá cố, và đối tượng thờ cúng duy nhất của họ là Thượng Đế. Đất nước và quốc gia duy nhất của họ là nước trời, Chúa Trời. Do đó đó, những người theo Thiên Chúa giáo là không thờ quốc gia như trước đây, họ chỉ thờ Thiên Chúa. Họ muốn mở màn nước Chúa chứ không muốn mở màn quê hương xã tắc. Chính vì thế mà cuộc truyền đạo của Thiên Chúa giáo khắp nơi trên thế giới trong lịch sử của nhân loại mấy ngàn năm vừa qua là gắn liền với dấu dài xâm lược của thực dân. Vào cuối năm 1999 và đầu năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã tuyên bố 7 núi tội lỗi của lịch sử Thiên Chúa giáo đã tạo ra cho thế giới con người, và thay thế các vị giáo hoàng trước đây, thay thế toàn bộ các giáo dân, ngỏ lời chính thức công khai thống hối nỗi khổ niềm đau mà lịch sử Thiên Chúa giáo đã mang đến cho lịch sử của con người. Là bởi vì nó gắn liền với dấu dài thực dân muốn truyền bá nước Chúa, cho nên có nhiều giáo dân là trở thành những tay diệt gia, hoặc là đi ngược lại truyền thống yêu nước của dân tộc, trở thành kẻ nội chiến rất là nhiều. Lịch sử đã cho chúng ta thấy tất cả những thứ đó. Do đó quan niệm về thờ phượng không thờ phượng nó bị ảnh hưởng về truyền thống giáo dục rất là nhiều. Xuất thân mà lớn lên trong một gia đình Thiên Chúa giáo hay là Tin Lành hoặc là Do Thái giáo thì người đó không thể nào có niềm tin rằng là có đời sau, chỉ có hoặc là hỏa ngục hoặc là thiên đàng thôi. Và sự bất đồng trong cách lý giải về sống này có thể làm bất đồng giữa vợ và chồng là chuyện rất là bình thường. Vì đó hậu quả hay là kết quả của giáo dục nó ảnh hưởng đến hạnh phúc và khổ đau của con người rất là nhiều. Giáo dục còn ảnh hưởng đến phong tục tập quán mà chúng ta nối kết nó lại trở thành văn hóa của một dân tộc hay một cộng đồng. Và nếu cái truyền thống giáo dục đó nó có tuệ giác của nhà Phật soi chiếu đó, thì phong tục tập quán đó nó có ảnh hưởng rất là tích cực tới đời sống của con người. Bằng ngược lại đó, nó sẽ tạo ra rất nhiều hủ tục mê tín dị đoan. Và con người sống theo các hủ tục mê tín dị đoan đó có thể tốn rất nhiều tiền, ấy thế mà không hề có bất kỳ một lợi ích thật sự nào cho cõi âm, vì họ không biết cách để giúp cho cõi âm được siêu sanh thoát qua. Giờ ta thấy được cái tác hại cũng như ảnh hưởng của giáo dục đối với đời sống thông qua văn hóa, phong tục, tập quán, ảnh hưởng cảm xúc của từng con người qua cá tính. Chúng ta cần phải chủ động về nội dung giáo dục cho con em của mình. Từ góc độ này chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả quý phụ huynh là Phật tử, đừng bao giờ lẫn lộn khái niệm tự giác của Đức Phật là giác ngộ bản thân mình bằng những nỗ lực tu tập của nhân quả, không đưa vào tha lực của bất kỳ một người nào để có được sự giác ngộ. Với tự giác là tự ý thức, tự sống theo luật lệ, tự đi vào khuôn phép, tự làm cho mình trở nên tốt mà không cần người khác nhắc nhở là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhiều Phật tử vì lẫn lộn tự giác của Đức Phật là tự ý thức về luật lệ, cho nên cứ để cho con em của mình tự lựa chọn tôn giáo. Chúng ta biết là một cái cây nếu không được uống nắng nó sẽ phát triển theo cách thích tự nhiên của nó, thì nó không thể thành một cây kiểng, cây đẹp được. Các nhà trồng mai, trồng đào thì họ phải huấn luyện cây mai cây đào đó từ lúc mới được chiết ra theo dạng thù mà họ muốn. Cho nên đến mùa Tết thì mai và đào này nó có hình thù phốc dáng rất là đẹp. Mai nở rất là sai, đào nở rất là đẹp. Phải có huấn luyện. Thì con người cũng như thế, huấn luyện con người đôi lúc phải mất đến cả trăm năm, cả ngàn năm, nhiều kiếp mà vẫn chưa xong. Huống hồ là chúng ta để cho nó phát triển một cách tự nhiên. Tại sao đạo Phật là bi trí dũng mà người đi chùa phần lớn người lớn tuổi và người phụ nữ mà không có là thanh nam và thanh niên? Là bởi vì đó, chúng ta không hề có những sự hướng dẫn và lẫn lộn giữa khái niệm tự giác của Đức Phật với khái niệm tự ý thức. Và kết quả là trong đạo Phật chúng ta không có giới trẻ. Trong khi đó các tôn giáo khác như là Hồi giáo rất mê tín dị đoan, Thiên Chúa giáo và các tôn giáo khác đó chủ trương tha lực của thần linh, ấy thế mà giới trẻ của họ rất đông và thanh niên của họ rất nhiều. Là bởi vì họ có những sự hướng dẫn của cha mẹ đặt vào trong cái quỹ đạo của đời sống tâm linh và đạo đức, cho nên khi lớn lên đó, cái đó nó trở thành một cái nếp suy nghĩ văn hóa của họ. Mỗi một ngày hay là một tuần lễ đến ngày Chủ nhật mà không đến nhà thờ, không đến đền thì họ cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó rất là lớn, họ chịu không nổi. Mà dầu khi đến đó họ không biết là họ học được cái gì ở trong cái truyền thống mà nó không phù hợp với khoa học như ngày nay. Trong khi đó chúng ta thấy là đạo lý nhà Phật, triết lý cao siêu huyền diệu mà nhà khoa học Einstein của thế kỷ 20 đã tuyên bố, trong thế kỷ 20 trở đi, nếu có một tôn giáo nào thích hợp với khoa học và đồng hành với khoa học thì phải nói đó là đạo Phật. Đạo Phật còn hơn thế vượt qua khoa học vì còn có con đường tâm linh. Ấy thế mà chúng ta lại không khuyến khích con em của mình để cho chúng bị ảnh hưởng nền giáo dục của học đường, mà nhất là học đường trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa, là không tin có Phật, không tin có nhân quả, không tin có luân hồi, không tin có kiếp sau. Thì khi tiếp thu các cái nguồn giáo dục đó đó thì chúng sẽ không thể đi chùa. Vậy do đó đối diện trước các thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại, hạnh phúc và khổ đau, nhiều người bị đắm lụy, nhất là trong chủ nghĩa hội nhập và toàn cầu hóa, các giá trị vật dục của phương Tây nó lan tràn khắp mọi nơi mọi chỗ. Phải có cái giường mối tâm linh của đạo Phật mới giữ họ lại được, và trong nỗi khổ niềm đau họ vẫn đứng vững như là hải đảo ở giữa biển khơi. Và do đó không có bất kỳ một cái tiêu cực nào có thể tác động đến họ được. Do đó giáo dục đó, ở trong giai đoạn đầu phải là giáo dục khuyến khích và bắt buộc. Về sau này đó, ở giáo dục đại học người ta mới cho tự do lựa chọn. Chúng ta là các bậc phụ huynh cũng vậy, khi con em của mình chưa đủ tuổi trưởng thành để nhận định đâu là tốt và xấu, đâu là đường nên theo và không nên theo, thì sự hướng dẫn tâm linh cho con em là điều không thể thiếu. Đừng hiểu sai khái niệm tự giác, trở thành là những người thiếu trách nhiệm với con em của mình. Về sau này nó mất đi cái phương hướng, không là đệ tử Phật đó, thì nỗi khổ niềm đau rất là nhiều. Chúng ta thấy là có nhiều gia đình đó, cha mẹ là Phật tử, con cái là chống. Ngược lại có nhiều gia đình con cái là Phật tử mà cha mẹ không hề ủng hộ đồng tình. Là bởi vì chúng ta không có sự hướng dẫn tâm linh đó ngay từ ban đầu. Thì giáo dục nó có một vai trò rất là quyết định. Chính vì thấy được cái tác động tích cực của nó mà chúng ta nên gieo rất những nền tảng giáo dục tâm linh của Phật giáo đối với con em để con em được hạnh phúc. Xin nêu câu hỏi khác.
Cô A Di Đà Phật, một số người có quan niệm chết là hết, do đó người còn sống vô tình với những tâm não không quan tâm đúng tính của vị ông bà. Xin thầy cho biết đúng tính ông bà có ăn được không, ăn bằng cách nào?
Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến nghi thức thờ tự cúng kính của những người còn sống đối với những người quá cố. Trong thế giới của châu Á, châu đã có Việt Nam, thì việc chăm sóc đời sống của cõi âm đó chính là phương tiện làm cho người sống được hạnh phúc. Chúng ta thấy có nhiều ông bà tổ tiên, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sở, bà cố, bà sơ, bà sờ, bà sở của mình qua đời mà mình chưa hề thấy mặt, chưa hề nghe tên. Ấy thế mà đến ngày thanh minh, tảo mộ, ngày giỗ, cha mẹ ông bà mình vẫn tổ chức cúng và mình vẫn thắp hương, bái sám, hướng về. Bởi vì cái sợi dây của đời sống cho mối quan hệ tình người ở thế giới của châu Á này nó rất là đậm đà và không bao giờ mất đi. Tức là nó giữ được cái chất chung thủy và nó giữ được cái chất thương yêu trước sau như một. Ở trong kinh có một câu hỏi tương tự do một vị bà la môn làm nghề tế tự cho những người quá cố đặt ra đối với Đức Phật. Ông nói như thế này: bạch Sa Môn Cồ Đàm, tôi là người làm lễ tế tự cúng cho các hương hồn, nhưng khi thân bằng quyến thuộc của hương hồn hỏi tôi rằng là người được cúng có hưởng được hay không, thì tôi không trả lời được, vì tôi không có năng lực thần thông nhìn thấy được cảnh tượng mà họ đang thưởng thức. Xin Ngài hãy giải đáp cho tôi. Đức Phật mới giải thích như thế này: có tình huống sự cúng kính người quá cố nhận được, có những tình huống việc cúng kính đó hoàn toàn không nhận. Dầu trong tình huống người thân không nhận được thì phước báo vẫn có đối với những người tổ chức cúng kính người quá cố. Tình huống nào thì cúng mà người thân nhận được? Đức Phật nói đó là tình huống người chết do tiếc nuối về cảm xúc, về tình yêu, tình thân, gia tài, sự nghiệp, không chấp nhận cái chết diễn ra với mình như là một sự thật, thì họ tồn tại với cảnh giới của ngạ quỷ, tức là vong hồn. Thì trong tình huống này người thân cúng thì họ cảm nhận được. Dĩ nhiên Đức Phật đã phân tích rất là rõ, họ không có thân thể vật lý hình hài như chúng ta, cho nên á, chúng ta cúng họ cảm nhận sự thỏa mãn bằng khái niệm và tri giác thôi, chứ họ không ăn thiệt. Vì đó việc cúng vật thực nên là việc cúng tượng trưng, đừng cúng tâm sên ba vật hiến tế thần linh, vì làm như thế gieo nghiệp sát cho người quá cố. Mà kinh Địa Tạng giải thích làm như thế thì ảnh hưởng cộng nghiệp tiêu cực sẽ diễn ra với hương linh, về do đó đó phước không có mà tội lại càng gia tăng. Do đó khi cúng cho các hương linh đó, chúng ta chỉ có thể cúng là hương hoa trà quả bánh trái là đủ đấy, đừng cúng là thịt cá, và đặc biệt là đừng cúng những món ruột của hương linh. Cái món ruột rất là nguy hiểm đó. Ví dụ đó, có người suốt cả cuộc đời ăn phở Hà Nội riêng, mặc dù di cư từ miền Bắc vào trong Nam ngày nào cũng ăn phở. Khi chết á thì vợ và con nói: ông ơi, cha ơi, bỏ em bỏ con đi rồi đời sống gia đình này sẽ buồn lắm, cho nên mỗi ngày em và các con đều cúng cho anh và cha tô phở, mong cha và mong anh hãy trở về ăn phở với em và các con. Nghe lời cúng kính như vậy hương linh sao ra đi nổi. Trạng thái không an tâm là một nỗi đe dọa tiến trình tái sanh của hương linh. Than giảng càng nhiều thì hương linh càng khó ra đi. Cúng kính món ruột là hương linh nghiện cái món ruột đó, cho nên cảm thấy mình thỏa mãn trong món ăn này, và do đó cứ tồn tại như thế để được hưởng thụ như thế. Do đó cúng chỉ là tượng trưng. Cái quan trọng nhất là cúng lề kinh. Trong bản chất của các lề kinh được quý thầy và quý sư cô đọc tụng trong các lễ cầu siêu, lễ cúng cơm, cúng dỗ, cúng thất, trong lễ tang nói chung, đều là bài Bát Nhã Tâm Kinh và các bài sám liên hệ đến nguyên lý vô thường vô ngã, như là một quy luật của cuộc sống mà ai cũng phải một lần trải qua để giả từ nó một cách vĩnh viễn. Những cái lời cúng kính như thế sẽ giúp cho hương linh có thêm được niềm tin để từ bỏ hình hài sát thân này. Do đó cái phần pháp thực mới là quan trọng đối với hương linh. Trong lúc lễ tang được diễn ra đó, chúng tôi đề nghị quý Phật tử nên hoàn thân thể người thân của mình tại chùa. Tại tổ đình Ấn Quang chúng ta có một nhà hoàng rất là khang trang, nên đưa người thân mình về chùa, vì như thế có lợi ích rất lớn. Hoàng ở nhà không tốt. Cách đây hai hôm có một Phật tử đến nói rằng là bà mẹ của bà nó đã qua đời vào lúc giữa khuya, vì khoảng chừng 3-4 giờ khuya bà có thói quen đi tập thể dục vào buổi sáng, và khi mở cửa ra cái chết diễn ra đột ngột, bà có thể bị đột quỵ mà chết. Cái thời điểm không biết là lúc nào. Bà mới đến xem coi ngài và yêu cầu đó là hoàng tại nhà, thì chúng tôi khuyến tấn là nên hoàng ở chùa vì hai lý do. Thứ nhất đó là hương linh chết ngay cái cửa nhà thì thường hương linh sẽ bám víu vào cái nơi cái chết được diễn ra và muốn giữ cái thân xác đó không bị mất đi, cho nên hương linh khó được siêu sanh. Nếu chúng ta triệu thỉnh hương linh về nhà thì nhìn thấy cái cảnh tượng mà mình bị chết ngay cái cửa nhà đó làm cho họ không ra đi được. Cái thứ hai đó, ngôi nhà đó nó được gọi là gia đình, trong đó có mối quan hệ giữa vợ chồng và con cái, nhất là cái tình cảm giữa vợ và chồng nó gắn bó thân thích với nhiều cái kỷ niệm đẹp và hạnh phúc. Cho nên được cúng và thờ phượng tại nhà đó thì các kỷ niệm đẹp đó nó được trỗi dậy lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và vĩnh viễn trong cái dòng cảm xúc của hương linh. Và do đó hương linh bị quyến luyến trong dòng cảm xúc này mà khó ra đi được. Ví dụ như là ở cái nhà khách, vợ và chồng đã từng có những kỷ niệm đẹp với con cái, thì mỗi lần có mặt ở nhà khách đó, tất cả những kỷ niệm đó nó sống lại và làm cho họ không muốn giã từ đó. Hoặc trong nhà khách đó đó có thờ cái hình di ảnh của hương linh rất là đẹp, rất là trang nghiêm, thì hương linh nhìn thấy cái di ảnh đó lại càng khó ra đi. Cho nên bất kỳ một di vật, di ảnh, di cốt gì đều có thể tạo ra một trở ngại rất lớn cho tiến trình tái sanh của hương linh. Chính vì thế mà ngày xưa Đức Phật đã khuyến tấn tất cả những người đệ tử đó, sau khi chết chỉ nên thiêu, thiêu xong rồi đó lấy tất cả mọi tro cốt rải xuống sông hay là làm phân bón cho cây trồng. Hương linh nhìn thấy là hình hài vóc dáng mình đã trở thành tro và cốt và đã bị phá tán, không còn một cái hội tụ đầy đủ nào đó, thì cái trường sinh học về hình hài đó nó không còn được hội tụ, và do hương linh mới dễ dàng dễ tay chào với nó. Thì đó là cái nghệ thuật để hỗ trợ hương linh. Mà ngày nay do ảnh hưởng của nền văn hóa tẳng tán ở phương Tây, người Việt Nam đã chôn, bây giờ là cái văn hóa nghĩa địa đó đã không còn được ca ngợi lắm, cho nên người ta đã thiêu, thiêu xong để hài cốt trong các ngôi chùa. Làm như vậy thì hương linh khó siêu sanh lắm. Nó theo triết học nhà Phật, vì còn một cái di vật gì đó thì hương linh còn bám vào và cho rằng đây là hình hài còn lại của tôi và sẽ có mặt ở chỗ đó. Cho nên hoàng ở chùa thì hương linh đó, mỗi ngày nghe được 4 thời kinh, và trong mỗi thời kinh đó đều có hướng dẫn về cái cách từ bỏ sát thân tứ đại, tiêu dao miền tịnh cảnh, thác quá chính đà sen, nghiệp dứt chốn ba đường, làm bà con Phật pháp. Các ý niệm đó được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ở trong các thời kinh của các ngôi chùa, đặc biệt là chùa Bát Tông. Thì như vậy hương linh sẽ vĩnh viễn ra đi. Cái thứ hai, khi hoàng tại chùa thì thân bằng quyến thuộc của mình đó, có người là Phật tử, có người chưa Phật tử, có người có thiền cảm Phật giáo, có người chưa có thiền cảm Phật giáo, đều có cơ hội đến gặp Phật, nghe pháp, gặp quý thầy, và hạt giống đó được gieo trồng trong tâm thức của họ. Và như vậy đó, hỗ trợ cho một người quá cố cũng là đồng thời chúng ta hỗ trợ cho những người thân chưa phải là Phật tử. Giá trị thứ hai này rất quan trọng. Và do đó đến những ngày cúng tuần thất, từ thất thứ nhất cho đến thất thứ bảy, cho đến những ngày giỗ, mặc dù mình biết rằng là người thân của mình suốt cả một cuộc đời tu niệm Phật, trì chú, kinh hành, bái sám, tạo phước tu đức đã được ra đi rồi, nhưng đến ngày giỗ chúng ta vẫn phải đem về chùa để cúng, để tạo cơ hội lần thứ hai, thứ ba cho đến nhiều lần người thân của mình gặp được pháp, gặp được Phật, gặp được tăng. Mà trong kinh Pháp Hoa nói, thậm chí một đồng tử dẫn chơi dùng một cái cỏ viết cái chữ Phật ở trên bãi cát ở biển khơi, rồi sau đó dùng chân dẫm đạp lên bằng một sự phỉ nhổ ấy, thế mà hạt giống về Phật vẫn được gieo trồng trong tâm thức. Đến một lúc nào đó có phương tiện đầy đủ thì hạt giống nó trỗi dậy và người đó sẽ trở thành một Phật tử. Huống hồ là người thân của chúng ta do vì thương tưởng cúng kính người quá cố trở về chùa nghe pháp giảng kinh, thì họ sẽ gieo trồng được hạt giống một cách có ý thức. Và muốn như thế đó thì thân bằng quý thuộc và người chủ rộn, chủ chốt trong gia đình, mỗi khi làm lễ trai tăng hay cúng kính trong chùa phải đến gặp thầy chủ trì nói những bế tắc ở trong gia đình của mình nghe, cho thầy chủ trì nghe. Người cha như thế này, người mẹ như thế kia, anh em như thế nọ, và thầy chủ trì sẽ được thỉnh mời giảng một bài pháp nó ứng với cái hoàn cảnh tâm thức của thân bằng quý thuộc, và do đó họ cảm thấy nó xúc động tràn trề và dễ dàng trở thành người Phật tử. Trở thành người Phật tử có lại cho họ rất là nhiều. Do đó cúng kính trong chùa rất là quan trọng. Nói tóm lại, Đức Phật nói là chỉ có tình huống chưa được siêu sanh và tái sanh làm ngạ quỷ đó, thì việc cúng kính đó người hương linh, tức là vong linh, nhận được. Còn các trường hợp còn lại, do phước báo, do dứt khoát hoặc là do tội nghiệp quá mạnh mà họ không tiếc nuối về đời sống đó, thì họ sẽ được đào thai hoặc là làm con người ở các hành tinh khác, được gọi trong kinh điển nhà Phật là chư thiên, phước báo rất là nhiều, nơi đó họ có cha mẹ ruột của họ. Hoặc là họ tái sanh vào cảnh giới Tây Phương an lạc của chư Phật, thì họ được hóa sanh ở trên các đài sen, thì họ có được phước báo lớn, không còn phải chuyển. Hoặc là họ tái sanh làm các thần linh, nhất là những người nghĩa sĩ, những liệt sĩ, các tướng lĩnh có lòng tha thiết với hương và dân tộc khi chết trở thành những vị thần bất khuất. Hoặc là do vì đời sống quá suy thoái, đạo đức quá bị tuột dốc trầm trọng, hưởng thụ tính dục quá nhiều, nặng về cảm xúc quá lớn, vì tưởng tượng quá cao và tạo nghiệp xấu không thể kể xiết, thì khi chết đó, thì đọ và đào thai vào cảnh giới của các loài gia súc hay là các loài động vật nói chung. Thì lúc đó, đó họ có cha mẹ ruột là các loài gia súc. Nếu tái sanh làm con gà thì cha mẹ là con gà. Nếu tái sanh làm con heo thì cha mẹ là con heo. Nơi đó đó các loài tái sanh mới này sẽ được chăm sóc bằng sữa, bằng thực phẩm của các loài gia súc mà mình mang thân phận. Thì việc cúng kính họ hoàn toàn không hưởng được gì cả. Tuy nhiên Đức Phật xác quyết rằng là người cúng kính đó vẫn hưởng được trọn phần công đức. Kinh Địa Tạng nó miêu tả là trong 7 phần công đức thì người được cúng, cái người vong linh đó, hưởng được 1 phần. 6 phần 7 còn lại do người cúng, vì nhân quả ai làm lấy hưởng, ai tu lấy chứng, ai gieo thì có người đó được gặt quả. Còn hương linh nhờ cái cộng hưởng tình thương, tình thân mà người thân của mình mới làm những việc phước báo như thế này, cho nên họ hưởng được 1 phần tác hưởng công đức. Còn trong kinh điển Pali thì Đức Phật nói chung là cái phước báo đó sẽ nằm về phía người cúng kính nếu hương linh đó đã được tái sanh làm chư thiên, làm Atula, làm con người, làm ngạ quỷ hay là làm các loài động vật. Và Đức Phật còn phân tích tiếp là cái phước báo của người biết bố thí cúng dường cho hương linh, nếu đề sau đó họ bị nghiệp nặng mà tái sanh làm con voi chẳng hạn, thì con voi đó được người ta sử dụng trong các rạp xiếc, tức là nó được trang sức mỹ phẩm, được ca ngợi, được vỗ tay, được hoan hô, được cưng chiều, được ăn uống hả hơi. Trong khi đó các con voi khác phải lao động rất là cật lực, mỏi mệt mà không được ai cho cái gì, thậm chí còn bị đánh đập. Còn nếu sanh ra làm một con chó thì nó lại tái sanh trong một gia đình thương các loài gia súc như là con người, mỗi ngày nó được ăn thậm chí là $100 đối với các loài chó quý ở thế giới phương Tây. Nó được dẫn đi tập thể dục vào buổi sáng, nó được tắm 2 lần vào buổi chiều và buổi trưa, và nó được ăn 3 cử, nó được đưa đến bác sĩ, nó được đưa đến bệnh viện, nó được cho uống thuốc, nó được ngủ chung với con người, là cái phước của người gieo trồng theo tiến trình nhân quả một cách rất là chuẩn xác. Còn những loài gia súc không có được những phước báo đó là bởi vì khi còn sống chưa từng gieo phước báo và cúng dường. Cho nên Đức Phật nói dầu cho việc cúng kính không có tác dụng khi người đó không đào thai làm ngạ quỷ, thì người cúng kính đó vẫn được phước báo ở đời sau. Nếu tái sanh là con người thì người đó được giàu sang phú quý, làm kinh tế đầu tư ở đâu là trúng đó, làm cái gì là giàu sang đó, còn người khác là bị thất bại. Cho ta thấy có nhiều tiệm đó kinh doanh một mặt hàng giống như nhau, người buôn bán vẫn có nghệ thuật của cung và cầu của nền kinh tế tự do hiện đại, biết làm chiều lòng khách hàng, có chế độ khuyến mãi mời gọi ấy, thế mà cái nhiều tiệm nó vắng khách như là chùa Bà Đanh, trong cái đó có tiệm kế bên là đông khách chưa từng thấy. Đâu phải là sản phẩm chất lượng nó khác nhau, cũng là một mặt hàng, cũng là một nơi sản xuất, cũng là giá cả như nhau ấy, thế mà có chỗ bán được chỗ bán không. Người ta nói là có gian bán hàng thì bán đắt, còn không có gian bán hàng thì bán không, không được. Thực ra nó đều liên hệ đến nhân quả phước báo gieo trồng do bố thí cúng dường mà ra, hoặc là do keo kiệt bỏng sẻn lừa đảo là cướp giật những người khác về phương diện sở hữu tài sản, cho nên có người thì thành công, có người bị thất bại ở trong thương trường là như thế. Xin nêu câu hỏi khác. Cái mối liên hệ về phước báo và siêu thoát giữa người mất và người sống liên hệ đến 2 góc độ. Thứ nhất, nó là mối liên hệ tình thân. Khi một người quá cố nằm xuống thì người thân nhất được người thương tưởng này, người quá cố thương tưởng này, cần phải đại diện gia đình để làm các công việc phước báo. Thì lúc đó dầu cho người quá cố là người khi còn sống bỏng sẻn keo kiệt chấp thủ tài sản sở hữu của mình không muốn chia sẻ với ai, thì mới có thể chiêu cảm được về phương diện tâm thức. Và cái người thương nhất, ví dụ như đứa con trai út, thuyết phục người mẹ hay là người cha: chúng con sẽ lấy tài sản sở hữu của mẹ và cha để lại để làm phước báo hồi hướng công đức, một số làm từ thiện xã hội, một số gieo trồng những lĩnh vực có nghĩa khác trong cuộc đời. Mong mẹ hay cha hãy hoan hỷ với việc làm của con, để phước báo này nó tạo thành một ngân hàng công đức, mà đi bất cứ nơi nào, tái sinh một cảnh giới nào, chủng loại sự sống nào, mẹ và cha đều có thể cảm nhận được tùy theo sở thích của mình. Để cho việc thuyết phục đó được diễn ra một cách có ý nghĩa đó, thì người thân và người thương được thương nhất phải làm công việc đó. Nếu trong gia đình đó, không có người nào mà hương linh chấm vào một điểm nào hết đó, tức là không có mối quan hệ tình thân nào, thì lúc đó chúng ta phải nhờ đến các nhà sư, các sư cô, tức là các nhà tâm linh Phật giáo, để giải tỏa được cái tâm lý bỏ sẻn keo kiệt, thì hương linh đó mới quan hỷ với sự cúng kính này, và nhờ đó họ hưởng được trọn phần công đức. Mặc dù họ chết họ không tự làm, nhưng người thân làm dưới danh nghĩa của họ mà họ quan hỷ, thì cái công đức đó nó sẽ được trổ với hai quả khác nhau. Thứ nhất là hương linh hưởng 100%. Cái thứ hai đó, người phát tâm đại diện làm việc cũng hưởng được 100% công đức, vì họ đại diện, họ chính thức làm. Về phương diện thứ hai đó, là phước báo đó nó được diễn ra trong những tình huống còn lại, khi mà hương linh chưa sẵn sàng chấp nhận sự cúng kính của người thân và cũng không quan hệ với sự cúng kính đó, thì cái phước báo được diễn ra theo một con số tượng trưng trong Phật giáo là con số 7, tức là số nhiều. 6 phần công đức thuộc về người thân đứng ra lo liệu, và 1 phần công đức thuộc về người quá cố. Mặc dù tài sản đó có thể là nó thuộc về người quá cố, nhưng mà người quá cố chỉ được hưởng được 1 phần, vì họ không phát tâm, không quan hỷ, không tùy hỷ với việc làm của người thân. Cho nên hiểu được cái tác dụng nhân quả lệ luật và tỷ lệ thuận với cái cách thức dụng tâm trong lúc hành thế được diễn ra, trước khi được diễn ra, sau khi được diễn ra, thì chúng ta cần phải phát tâm quan hỷ về việc làm bố thí của mình, thì quả phước đó mới được trổ quả một cách trọn vẹn và như ý muốn. Chúng tôi tạm kết thúc phần giải đáp các câu hỏi về bài cảm và cõi âm. Chúng tôi biết là nhiều Phật tử vẫn còn những cái thắc mắc, là trên bàn vẫn còn nêu nhiều câu hỏi. Thì trước khi kết thúc thì chúng tôi chọn 3 câu hỏi liên hệ về cái chết. Có một câu hỏi rất là cần được quan tâm. Thưa Thầy, sau khi má tôi chết, tôi nằm mộng thấy má tôi hơn 20 lần. Không có giấc mơ nào tôi thấy má tôi bị đọa vào 3 đường ác cả. Xin Thầy giải đón vậy là sao? Và hơn 10 năm nay, ngày nào hàng ngàn giấc mộng tôi đều nhìn thấy, Thầy có thể giải đón vắn tắt được không? Tôi bị bệnh nặng đớ lưỡi, nói cà lâm, Thầy thông cảm dùm, không thể nói bằng micro, viết tay cũng rung, cho nên chữ viết không được như ý. Câu hỏi này nó ứng với điều giải thích ở trong kinh Địa Tạng. Các hương linh không tìm thấy được các nhà ngoại cảm, cho nên đã truyền những thông tin và những yêu cầu của mình cho người thân qua nghệ thuật của nằm mộng, và thuật ngữ kinh Địa Tạng gọi là báo mộng. Nằm mộng và báo mộng nó khác nhau ở chỗ đó. Nếu trong nằm mộng thì hương linh đó là chủ thể nhận thức, và nó có thể do sự thương tưởng người quá cố quá mức, cho nên sự thương tưởng đó nó được tái lập lại ở trong giấc mơ. Và trong tình huống này nó chưa đủ dữ liệu để xác quyết rằng người thân của mình đó chưa được siêu sanh và thoát hóa. Có những điều chúng ta nuối tiếc, mong mỏi ở ban ngày mà chưa thực hiện được, thì ban đêm chúng ta sẽ gặp nó trong giấc mơ với những hình thức khác, mà phản ánh một sự thỏa mãn của chúng ta, để nó tạo ra một tiến trình tự an ủi về tâm thức. Cho nên nằm mộng chưa chuẩn xác. Còn báo mộng đó thì cái người đang ngủ đó là bị động hoàn toàn, rằng hương linh nó tác động bằng một cách thức nào đó truyền những cái thông tin cho thấy rằng là họ chưa được siêu sanh, họ đang còn lẳng quẳng trong ngôi nhà, họ đang bám víu vào cái chỗ dễ là cái chết, ví dụ bị xe tông giữa đường, họ đang chầu trực ở ngay cái con lộ đó, hoặc là họ chết ở dưới biển khơi trong một chuyến đi vượt biên thì họ đang còn tồn tại trên mặt biển, hay là họ chết bị động đất, thân thể bị chôn vùi dưới lòng sâu thì họ đang có mặt ở dưới lòng đất đó với nhiều hình thức khác nhau, hoặc là treo cổ tự tử ở trên cái quạt máy thì hương hồn là bám víu ngay cái quạt máy này, hoặc là tự vẫn bằng thuốc, thuốc rầy, thuốc sâu thì họ có mặt ngay cái nơi diễn ra cái chết, hay là nhảy ra ngoài cái đường ray xe lửa để xe lửa cán qua thân thì họ có mặt ngay cái đường ray đó. Nói chung là cái chết diễn ra ở chỗ nào thì hương linh có khuynh hướng là bám víu vào chỗ đó. Thì những hương linh này rất là linh vì nỗi khổ đau đối với họ cùng cực và họ bị bế tắc trong cuộc đời, cho nên chọn đến cái chết như là một giải pháp, mà cuối cùng đó, cái đó ức chế họ nhiều hơn, cho nên họ thường về báo mộng. Báo mộng bằng nhiều cách thức, trong lúc mà người này chưa có ngủ, đang còn mơ mơ màng màng thì họ nhìn thấy bằng cái trường sinh học của hương linh. Và chỉ có những người nào có một cái trường sinh học đặc biệt đó mới tạo ra một cái tiến trình giao cảm tâm thức với tần số giữa người mất và kẻ sống, họ mới cảm nhận được, trong khi đó những người khác thì không thấy gì, không cảm nhận được gì hết. Thì trong tình huống đó chúng ta tạm gọi là báo mộng. Hoặc là người này đang đi tới đi lui trong một căn nhà, có mặt trong một nhà bếp mà người hương linh quá cố là một đầu bếp rất giỏi, đã từng nấu những món ăn, cho nên khi nghe cái mùi hương vị, cái gia vị nấu bếp đó làm cho hương linh đó chiêu cảm, họ xuất hiện và họ làm cho người đó có cảm giác rằng họ đang có mặt tại đây. Ví dụ bỗng dưng cái son rớt xuống mà không có một con gió nào thổi qua, hoặc là cái chén bị rơi xuống bể một cái làm cho cái người đầu bếp này phải quan tâm và thấy rằng ở vật liệu này tại sao nó có những cái tác động như thế, để cảm nhận được rằng họ đang có mặt. Thì lúc đó chúng ta biết không ai khác hơn là người hương linh đầu bếp trong gia đình của mình, có thể là một người mẹ hay là người vợ nội trợ. Thì đây được gọi là trường hợp báo mộng. Thì trong trường hợp báo mộng, chúng ta biết là cái năng lực ngoại cảm đó của mình nó cũng có một phần nhỏ nhỏ, mà mình lại không biết rằng mình có năng lực đó. Và các nhà ngoại cảm sau nhiều tiến trình thí nghiệm và xác quyết rằng là họ có năng lực ngoại cảm, cho nên họ tận dụng năng lực đó để truyền thông với cõi âm. Còn chúng ta lại đánh rơi cái khả năng đó. Thì trong tình huống đó đó thì chúng ta phải tổ chức lễ cầu siêu. Thấy hương linh xuất hiện chỗ nào thì cầu siêu chỗ đó, thì hương linh sẽ được siêu sanh thoát quá. Hương linh bị chết dấp cầu thang, vỡ đầu, đứt sọ não, thì ngay cái cầu thang đó là cái chỗ hương linh sẽ hiện hồn vào ban đêm. Thì lúc đó chúng ta làm lễ cầu siêu tụng ngay cái chỗ đó, chứ đừng có tụng ngay bằng Phật. Hương linh chết ở ngay lề đường thì đến ngay lề đường đó mà cầu siêu. Hương linh bị nước cuốn trôi ở một cái nước xoáy chỗ nào thì đứng ngay chỗ đó làm lễ, thì các hương linh mới được siêu sanh thoát qua dễ dàng, vì chỗ đó là chỗ hương linh bám víu vào, cho nên thời cái được diễn ra hương linh mới có thể nghe được. Do đó trong tình huống đó, mình chưa bao giờ nhìn thấy người mất đó xuất hiện ở trong giấc mơ và có những cái thông điệp cho mình thấy rằng là họ không hề đòi bao được giữ, thì đó là một điều đáng mừng, đừng bao giờ sợ hãi, vì người mẹ qua đời trong tình huống này đã được siêu sanh thoát qua. Còn trong tình huống báo mộng đó, mới là một nỗi lo, và đừng có lo lắng theo kiểu khóc lóc nức nở, vì làm như thế hương linh lại càng không an tâm bám víu vào cảm xúc, lại không được siêu sanh thoát qua. Do đó chúng ta khi được báo mộng thì phải đến chùa để xin và thỉnh mời mấy thầy về nơi hương linh đã được chết để làm lễ cầu siêu. Thì trong tình huống đó chúng ta làm lễ ngay chỗ mắt. Còn các tình huống cúng thất, cúng dỗ nên tổ chức tại chùa với những giá trị lợi ích mà chúng tôi vừa phân tích khi nãy. Có một cái mề vật để chúng ta xác quyết rằng là trong lúc nằm mơ đó, nó chỉ là biểu đạt của tình thương đối với hương linh chứ không phải là một sự báo mộng. Nếu như mình nằm mơ thấy hàng ngày hương linh về đòi và cho biết họ chưa được siêu, thì trước khi đi ngủ đó, tắt đèn hết, thắp ba nén hương, nhìn vào di ảnh và chúng ta tâm sự thế này: xin má hay ba, xin anh hay là xin vợ, đừng về tối hôm nay. Con, em hay là anh muốn sống yên giấc một mình, chúng ta tập trung và truyền cái thông tin đó một cách rất là mạnh đến hương linh. Nhưng đêm hôm đó chúng ta vẫn tiếp tục được nằm mơ và nhìn thấy họ về, thì chúng ta biết chắc rằng là họ chưa được siêu. Cái sự thử nghiệm tâm thức ở trong trường trú này đó là chúng ta tạo ra một cái trường sinh học bằng sự tập trung, là chúng ta không cần đến sự có mặt của người đó và muốn người đó đừng trở về, mà người đó vẫn tiếp tục trở về vì họ đang bị khổ đau cùng cực, cho nên họ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Và do đó dầu có xua đuổi họ, dầu không đón nhận họ, dầu không mời mọc họ, họ vẫn về vì họ không còn cách nào khác để thể hiện trường sinh học cho chúng ta thấy biết rằng họ chưa được siêu, cho nên họ phải bám víu vào người thân thương nhất. Thì trong tình huống đó đó, sự nằm mộng chính là báo mộng. Còn các tình huống còn lại, khi chúng ta tâm niệm như vậy mà họ không còn thấy trong giấc mơ của chúng ta nữa, thì chúng ta biết rằng nó chỉ là một cái điều mơ tưởng, thương nhớ quá cho nên nó xuất hiện trong lúc chúng ta ngủ, chứ không phải là họ chưa được siêu sanh. Đó là một cái mẹo Phật mà chúng ta có thể thử nghiệm. Nhưng mà đừng lạm dụng vào cái này, vì nhiều khi lạm dụng quá dẫn đến tiến trình tưởng tượng, rồi làm cho cả người mất lẫn người sống không được an. Âm không siêu thì dương cũng không thịnh, lúc đó đó gia đình chúng ta rơi vào nỗi khổ niềm đau. Thì chúng ta xin kết thúc cái buổi chia sẻ pháp thoại tại đây, và kính chúc tất cả các vị được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Còn các câu hỏi còn lại thì xin hẹn lại một dịp khác.